chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hiện đang khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong tỉnh triển khai chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, công nghệ 4.0 nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và cung ứng cho thị trường sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là xu hướng chung của ngành nông nghiệp hiện nay. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh hiện có 43 trang trại chăn nuôi sản xuất con giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, có hệ thống chăn nuôi hiện đại khép kín, gồm 32 trang trại heo, 10 trang trại gà, 1 trang trại bò sữa. Có thể kể đến như trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định ở thị xã An Nhơn, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư ở huyện Tuy Phước, trang trại heo giống cũ kỹ công nghệ cao Thagrico Bình Định của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Trường Hải Bình Định, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh ở huyện Phù Cát, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hưng, công ty Hải Đảo ở huyện Hoài Ân, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phú ở huyện Vân Canh. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đánh giá, những năm gần đây, phương thức chăn nuôi đang dần dịch chuyển từ chăn nuôi quy mô nông hộ kiểu cũ, lạc hậu sang quy mô trang trại tập trung công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn. Các trang trại áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như chuồng nuôi khép kín, có hệ thống làm mát về mùa hè, sưởi ấm về mùa đông, hệ thống thông gió, xử lý chất thải, hay ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, giúp cải thiện năng suất, giảm giá thành và gia tăng lợi nhuận xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn, với hệ thống quản lý và vận hành các hoạt động bên trong trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định được tự động hóa có kết nối Internet, nhân viên trang trại có thể giám sát mọi hoạt động từ bất cứ đâu. Khu vực chuồng trại được trang bị hệ thống làm mát tự động như thiết bị đo nhiệt ẩm, xử lý phân, nước thải, giúp môi trường bên trong chuồng luôn mát mẻ. Hơn 2.000 con bò đang được nuôi tại đây đều được đeo hai chip ở cổ, trong đó có một chip đóng vai trò định danh giúp xác định nguồn gốc bò, trang trại nuôi, lai lịch bố mẹ và nhiều thông số khác. Chip còn lại cung cấp các chỉ số về tình trạng sức khỏe, sinh sản và năng suất sữa. Dữ liệu ở hai chip này được cập nhật liên tục gửi về trung tâm quản lý. Đây là cơ sở để hệ thống tự động phân tích, đánh giá và đưa ra báo cáo chi tiết để người nuôi kiểm tra đối chiếu và đưa ra chế độ chăm sóc cần thiết khi cần. Theo ông Hoàng Văn Trường, giám đốc trang trại bò sữa Vinamilk Bình Định, trang trại sử dụng một số phần mềm quản lý từ quản lý khẩu phần dinh dưỡng, sức khỏe bò bê, chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý giống, bảo trì máy móc thiết bị. Các phần mềm này được tích hợp liên kết và đưa lên máy chủ, đồng thời được tích hợp qua phần mềm trên điện thoại thông minh. Từ đây, bác sĩ thú y của trại dễ dàng theo dõi đàn và kịp thời xuống tận chuồng để khám trực tiếp khi nhận thấy bò có chỉ số bất thường, qua đó đưa ra các phương án điều trị tiếp theo hoặc điều chỉnh khẩu phần ăn cho cá thể bò đó. Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản với chi phí thấp nhất. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc khẳng định, thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành chăn nuôi phù hợp quy định tại Luật Chăn nuôi và Thông tư số 20 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh xây dựng ứng dụng các phần mềm cấp quản lý giấy phép, chứng nhận giết mổ và hành nghề kinh doanh thuốc thú y, ra soát hoàn chỉnh và chuyển đổi số các quy trình kỹ thuật chăn nuôi thú y cho các vật nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ quy trình kỹ thuật chăn nuôi và giết mổ gia cầm gia súc cho người dân, từ đó đáp ứng yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Được biết, kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực chăn nuôi và thú y tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 ấn định, phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu quản lý về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và giám sát dịch bệnh được số hóa, lưu trữ tập trung, chia sẻ trên hệ thống dữ liệu dùng chung và nền tảng dữ liệu mở của tỉnh. 100% dịch vụ công trực tuyến, mức trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% cơ sở dữ liệu về dịch bệnh chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi được xây dựng có sự đóng góp của tổ chức cá nhân cộng đồng. 100% cơ sở sản xuất chăn nuôi khi có nhu cầu sẽ được hỗ trợ hướng dẫn đăng tải và kinh doanh các sản phẩm nông sản của mình trên sàn thương mại điện tử của tỉnh hoặc các kênh bán hàng online. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và trụ sở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình triển khai đề án 06, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai đề án 06 đã nhận diện 5 nhóm vấn đề là các điểm nghẽn gồm pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn bảo mật, nguồn lực triển khai. Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 452 chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn này với 23 nhóm nhiệm vụ. Qua một năm triển khai, các bộ ngành địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng và có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn. Đến nay, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 1 trên 8 nhiệm vụ chung và 11 trên 15 nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, việc xử lý các điểm nghẽn vẫn chưa hoàn thành, nhiều nhiệm vụ chậm muộn làm cản trở lộ trình triển khai cũng như hiệu quả của đề án 06. Quá trình thực hiện còn phát sinh thêm một số nội dung mới thuộc 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Đơn cử về hạ tầng công nghệ còn 11 bộ ngành và 8 địa phương chưa gửi báo cáo kết quả, rà soát, đánh giá đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng. Còn 10 bộ ngành và 3 địa phương chưa hoàn thành việc kết nối dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Về dữ liệu, việc kết nối chia sẻ tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần còn hạn chế, tỷ lệ số hóa tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp. Tại tỉnh Bình Định, sau hơn một năm thực hiện các giải pháp chính phủ đề ra phát huy rất hiệu quả, đặc biệt là việc hình thành cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử, kết quả thu được khả quan. Chẳng hạn, số thuế quản lý được từ hoạt động thương mại điện tử kinh doanh số năm 2023 là 65 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2022. 5 tháng đầu năm 2024 đã quản lý được 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình quản lý thuế từ hoạt động thương mại điện tử đã phát sinh nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, như chưa có quy định, tiêu chí đặc thù để phân biệt hoạt động thương mại điện tử, dẫn đến không thể bao quát hết các hoạt động và thông tin các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng số. Bên cạnh đó, pháp luật chuyên ngành thuế chưa có cơ chế kiểm soát và chế tài đối với trách nhiệm cung cấp thông tin của các sàn thương mại điện tử, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử còn thấp. Mặc dù các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế, đã tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo. Tại hội nghị, đại diện các bộ cơ quan địa phương đã trình bày các tham luận báo cáo về kết quả triển khai các điểm nghẽn, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại các kết quả tích cực sau quá trình triển khai đề án 06 của Chính phủ, tháo gỡ các điểm nghẽn đề án 06 và thực hiện chỉ thị 18 của Chính phủ. Qua đó ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cố gắng quyết tâm của các bộ ngành địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế chỉ ra trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia. Các bộ ngành địa phương không được trông chờ ỷ lại, phải tích cực sáng tạo đổi mới trong điều kiện thực tiễn, đẩy mạnh đơn giản hóa tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.